Kính thưa cộng đoàn, vào khoảng thế kỷ thứ 8, có một linh mục thuộc dòng thánh Basilio, trong khi dâng lễ thì ngài nghi ngờ về Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể. Đang khi nghi ngờ như vậy, thì bánh thánh và rượu thánh đã trở nên thịt và máu của Chúa Giêsu. Vị linh mục đó nhìn thấy rõ ràng và ngài đã tâu trình lên Đức Giám mục. Sự nghi ngờ của một linh mục, Chúa Giêsu đã củng cố niềm tin cho các tín hữu về sự hiện diện của Chúa thực sự ở trong bí tích thánh thể. Và vào khoảng thế kỷ thứ 13, có một linh mục người Đức khi dâng thánh lễ thì cũng nhìn thấy bánh thánh hiện diện là một miếng thịt và máu thánh Chúa Giêsu ở trong chén thánh thì tuôn trào ra. Vị linh mục đó hoảng hốt và lấy mọi thứ khăn để thấm, và người ta nói rằng phải dùng tới cái máu thánh đó đã thấm tới 18 lần vải. Người ta châu trình lên Đức Giám mục, và rồi tòa thánh đã đưa những chứng tích đó về Roma. Việc mà Đức Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể nói lên rằng Chúa Giêsu khi truyền cho các môn đệ là anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy, và đây là mình Thầy, đây là máu Thầy. Điều đó không phải là những lời nói suông, nhưng là một bí tích và là một sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu muốn ở lại với chúng ta, và đó cũng chính là bí tích của tình yêu. Kính thưa cộng đoàn, trong một xã hội, trong một gia đình, nếu giả như người ta không có tình yêu thương với nhau thì nó chỉ có bạo loạn, chỉ có một sự hành hạ nhau, chỉ có một sự loại trừ nhau. Xã hội ngày hôm nay nhan nhản những chuyện đó. Nhưng nếu trong trường hợp mà ở trong gia đình có tình yêu thương, ở trong xã hội có một lòng kính trọng và yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, thì xã hội đó, gia đình đó thật là một thiên đàng. Trở lại bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu cũng hướng dẫn và dạy dỗ các môn đệ những điều về yêu thương. Và chính tình yêu thương của Chúa Giêsu đối với đám đông dân chúng đã làm cho ngài chạy lòng thương, và ngài làm phép lạ. Phép lạ mà Chúa Giêsu làm cho bánh hóa nhiều không phải là để minh chứng một cái gì đó kỳ diệu, nhưng mà nó nói và diễn tả một tình yêu của Chúa Giêsu đối với dân chúng. Câu chuyện vắn tắt mà thánh Luca kể lại nói về việc mà sau khi các môn đệ đi rao giảng về và trình lại với Chúa Giêsu về những điều các ông đã làm, những lời các ông đã nói, và các ông nói rằng những lời Thầy truyền cho chúng con ma quỷ cũng phải nghe, và chúng con làm được những điều này là vì quyền năng Thầy đã trao cho chúng con. Và Chúa Giêsu thấy các môn đệ đã mệt mỏi, và Chúa Giêsu nói với các ông là anh em hãy tìm một nơi thanh vắng để cầu nguyện, để nghỉ ngơi. Đấy chính là một cử chỉ của người thầy, của người Chúa. Anh em hãy tìm nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Sau cả một cái quãng hành trình mệt mỏi, làm việc vất vả, và sau đó Chúa Giêsu cũng tìm vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Nhưng mà dân chúng lại mong mỏi nghe Chúa Giêsu. Dân chúng lại mong mỏi tìm đến với Đức Giêsu để được người chữa lành về bệnh tật, và nhất là được yên ủi về tâm hồn. Nên vì vậy mà Đức Giêsu không còn giờ để nghỉ ngơi nữa, và các môn đệ cũng thế. Rồi người ta lắng nghe Chúa, Chúa Giêsu chữa bệnh cho người ta, người ta được thỏa lòng và người ta không muốn rìa xa Chúa. Nhưng mà chiều đến thì làm sao lo cho họ có ăn đây? Và chính Chúa Giêsu lại ngỏ lời với các môn đệ: anh em hãy cho họ ăn. Mà số người đàn ông ở trong hiện diện trong cái đám đó là khoảng 5.000 người. Số đàn ông 5.000 người thì số phụ nữ và trẻ con còn đông hơn nhiều. Và chúng ta có thể nói con số đó trên 10.000 người. Lấy đâu bánh cho người ta ăn trong hoang mạc này? Và Chúa Giêsu đã chạy lòng thương. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: anh em hãy cho họ ăn. Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ cộng tác với Chúa trong việc này. Rồi sau đó cũng chính Chúa Giêsu nói với các môn đệ, và Chúa Giêsu muốn cho các ông là cộng tác với Ngài để tổ chức cái đám đông đó thành một đám đông trật tự và có một cái tương quan với nhau. Anh em hãy xếp họ thành từng nhóm một, 50.000 người, 50 người từng nhóm một, liên kết họ để họ cảm thông với nhau, để họ có thể chia sẻ nhau. Và đó cũng chính là một cái nhiệm vụ mà Chúa cho trao cho các tông đồ. Và câu chuyện này cũng là câu chuyện mà Chúa Giêsu muốn hướng cho dân chúng và các môn đệ nhớ lại. Ở trong hoang địa xưa kia, chính ông Môi-se đã cầu khẩn Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã cho manna từ trời và nước từ tảng đá để nuôi sống dân chúng trong hoang địa. Chúa Giêsu sửa soạn làm một cái phép lạ để minh chứng rằng Chúa Giêsu là đấng thiên sai, là một Môi-se mới, là đấng đến để làm, để tạo một dân tộc mới cho Thiên Chúa. Vậy việc Chúa Giêsu nói với các môn đệ: anh em hãy cho họ ăn. Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ cộng tác với Ngài, muốn các môn đệ biết quan tâm đến những người chung quanh mình. Không phải là một thái độ của những con người ích kỷ. Thầy giải tán đám đông, cho họ về các làng mạc, các quán trọ ở gần đây để họ có thức ăn. Thái độ đó không phải là thái độ của Chúa Giêsu. Thái độ của Chúa Giêsu là thái độ của yêu thương. Chúa Giêsu sẽ cho họ ăn, nhưng Chúa Giêsu muốn cho người ta cộng tác: anh em hãy cho họ ăn. Và sau khi Chúa Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ để các môn đệ phân phát cho cả một số đông người ăn, các môn đệ đã cộng tác với Chúa, chia sẻ cái nhóm đám đông đó thành từng nhóm nhỏ và trao những thức ăn mà Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho họ. Họ ăn uống no nê. Và rồi còn một điểm nữa là Chúa Giêsu nói với các môn đệ là anh em hãy dọn cho họ. Điều đó có nghĩa là anh em phải hy sinh cho đám đông này. Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ thật sự là những con người biết phục vụ, mà con người phục vụ là con người biết yêu mến anh em đồng loại, biết chia sẻ. Và chính khi phục vụ là một thái độ khiêm tốn, và chính khi phục vụ là một thái độ từ bỏ chính mình. Nên vì vậy, trong ngày mà giáo hội mong mỏi cho chúng ta suy niệm về bí tích thánh thể, thì qua phép lạ này, nó chỉ là một phép lạ để dọn đường cho một phép lạ vĩ đại khác. Đó là phép lạ Chúa Giêsu làm cho chính thân mình trở nên của ăn, của uống để nuôi sống nhân loại. Và phép lạ đó là phép lạ của tình yêu tuyệt vời mà Thiên Chúa thể hiện để Thiên Chúa vẫn muốn ở lại với con người. Thiên Chúa ở trong Cựu Ước đã luôn luôn muốn ở với con người. Khi Ngài ban lời, ban luật, và khi Ngài ban hòm bia thánh, rồi qua Chúa Giêsu, Chúa ở với con người, ở thật sự là một con người được sinh ra bởi Đức Mẹ Maria. Con người đó đồng hành với chúng ta. Và Thánh Phaolô nói, Ngài chấp nhận thân phận con người, chia sẻ những nỗi yếu đuối của con người, chỉ trừ tội lỗi. Con người đó là Thiên Chúa hiện thân ở với loài người. Và trước khi về trời, Chúa Giêsu còn muốn ở với con người một cách cặn kẽ hơn, một cách thâm sâu hơn. Đó là Chúa Giêsu muốn trở nên lương thực nuôi sống con người. Kính thưa cộng đoàn, bí tích mình và máu Thánh Chúa nhắc nhở chúng ta về mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người. Chúa muốn cho chúng ta là anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Trong đời sống, khi chúng ta nhớ đến ai là chúng ta làm cho họ sống động lại ở trong tâm hồn của mình. Chúng ta có thể nhớ đến những lời nói của họ, những cử chỉ của họ, những hành vi của họ và những việc lành của họ để chúng ta noi theo. Vậy khi mà chúng ta tham dự vào bí tích thánh thể là chúng ta tưởng nhớ đến chính Đức Giêsu, hành vi, cử chỉ, lời nói yêu thương của Đức Giêsu để chúng ta sống với Đức Giêsu, để Đức Giêsu sống động ở trong tâm hồn của chúng ta. Và nếu trong trường hợp chúng ta có tâm tình đó thì chắc chắn Chúa Giêsu sẽ biến đổi con người của chúng ta càng ngày càng nên tốt hơn. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được thật sự cảm nhận được khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa là Chúa Giêsu đang hiện diện trong con người của mình, đang ban sức sống thần linh của Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta để cho chúng ta được sống với Chúa.